This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Tiến Dũng, bạn này khỏe không? Hôm nay trời cũng đẹp quá.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe. Hôm nay thời tiết đẹp lắm, thưa quý vị. Mặc dù vẫn còn lạnh nhưng mà trời nắng như vậy là ok rồi.
Hả hả? Cái gì? Cái gì bạn nói gì? Hả?
À, xin lỗi anh Hoàng Tính, tôi nói rất là lớn, không biết nghe không, mà anh nói tôi cũng không nghe. Một là âm thanh nó quá tệ, hai là lỗ tai mình nó quá nặng, cái tôi biết.
Vậy là chắc có lẽ là cái vế sau đó nha.
Vế sau, phải không? Cái tai nặng, phải không?
Phải điều chỉnh lại cái âm thanh của cái lỗ nhĩ của mình hả?
À? Vậy chắc có thể lắm, mà Bảo Bảo nói cũng nhỏ lắm, anh Hoàng
Tính
nói nhỏ luôn, không biết là sao.
Mình sẽ coi lại. Nhưng mà ngày hôm nay có gì đặc biệt?
Ngày hôm nay thì thời tiết đẹp nhưng mà thị trường chứng khoán không có đẹp, thưa quý vị. Ta cũng thấy rằng thị trường chứng khoán hình như là nhiều con số màu đỏ hơn là con số màu xanh. Dow Jones thì giảm 88 điểm, hiện tại là 25.717 điểm. Nasdaq thì giảm 45 điểm, hiện tại là 7.531 điểm. S&P 500 giảm 12 điểm, hiện tại là 2.777 điểm. Thì nốt 15 là 270%. Dầu thô thì giảm 46 xu, một thùng dầu thô là 55.62 xu, một euro đổi được 1.13 xu, vàng thì lên 2 đồng, một ao vàng hiện tại 1.285.70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.34%, rồi cao nhất là 4.27%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.66%, rồi cao nhất là 3.63%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.510.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.590.000 đồng cho một lượng, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến người Mỹ tiêu xài, vẫn tiêu xài như điên. Lý do vì có nhiều nhà kinh tế và cũng đã cảnh cáo rằng có thể cái recession nó xảy ra vào năm nay, năm sau và chắc chắn năm 2021 là sẽ xảy ra. Nhưng mà cái report sáng ngày hôm nay về cái latest sale cũng như earning của bốn công ty lớn như là Target, Kohl's, Walmart, Best Buy thì không có giảm chút xíu nào, vẫn lên, rất là cao, và consumer thì cứ tiếp tục tiêu xài, cái thưa quý vị. Mặc dù cái debt, gọi là cái debt deficit của Hoa Kỳ nó tính ra vào khoảng năm 2018 đó là lên đến 621 tỷ Mỹ Kim, trong vòng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Bộ Thương mại cũng cho biết rằng cái con số thâm thủng về mậu dịch này đó nó cao nhất, thưa vị, trong 10 năm qua, đến 628 tỷ cho cái năm 2018, chia đều ra cũng khoảng 40 mấy 50 tỷ cho một tháng như vậy. Thì mặc dù cái con số này đưa ra sáng hôm nay cũng làm cho shaking cái thị trường chứng khoán một chút xíu, nhưng mà Tiến Dũng xin nhắc lại là quý vị có thể hiểu hơn. Nếu quý vị nào mà làm kinh doanh á thì quý vị cũng biết, chẳng hạn như ta buôn bán về bán sỉ đi ha, thì có những cái con lái nhỏ nhỏ đến mua, rồi chúng ta cũng cho gói đầu, thí dụ như là mua cái đầu tiên thì không lấy tiền, bán bao nhiêu xong rồi trả tiền lấy cái thứ hai, Việt Nam gọi là gói đầu đó. Thì Mỹ cũng vậy, có thể là nhiều cái công ty Trung Quốc hay là quốc gia khác đó bán hàng vào Mỹ nhưng mà họ không có lấy tiền liền, khi nào Mỹ bán xong rồi thì họ trả tiền. Thì cái số này chúng ta không có quả quyết rằng cái số nợ của Hoa Kỳ, nhưng mà có thể cái số này là cái số tiền mà có thể gói đầu lại rồi họ sẽ trả từ từ. Vì thế cái thâm thủng như vậy hàng chục năm nay, vài chục năm nay, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn không có đến nỗi tệ lắm. Cái kinh tế của họ vẫn tốt đẹp, tức là thấy rằng người quốc gia khác thì buôn bán rất thích về cái thị trường của Hoa Kỳ nên họ bán hàng vào, nhưng mà họ không có lấy tiền liền. Như thế chúng thấy một cái những cái phần như là phải nói là cái tiền tệ của Hoa Kỳ nhức đầu lắm, cái thùy nợ, chẳng hạn như chúng ta người Mỹ thiếu nợ rồi dùng cái credit card nữa, rồi cái credit card nó là từ những cái bank central bank của Mỹ nữa rồi đưa qua ngoài cho phép cái này chứng khoán cả tiếng hồ này. Tôi dùng nói đơn giản là người Mỹ xài tiền thiếu nợ đó nhưng mà họ trả tiền trả sao, nên cái nợ này cũng không có đáng quan ngại lắm, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì công ăn việc làm Theo cái Gallup đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì có khoảng 18% người Mỹ hiện tại bây giờ rất là worry, tức là lo lắng họ sẽ bị mất việc làm. Trong khi đó, quay trở lại vào năm 2009, thời điểm đó là đại suy thoái, Great Recession, thì lúc đó đến 31% lần, bây giờ là xuống còn 18%. Nhưng mặc dầu cái công việc làm nó ổn định hiện tại bây giờ, nhưng mà cũng tùy thôi, thưa quý vị. Nói chung lại đó, một cái việc làm mà rất khó mà bị lay off, đó làm cho chính phủ. Cái Gallup này cũng đưa ra, đó phần lớn đó, những cái cơ quan chính phủ là never, never, never out of business. Tức là đây không, họ không bao giờ mà gọi là bị bankruptcy hay là bị đóng cửa. Từ local đến state, đến federal hay là CD, vân vân, đến level, những level đó làm chính phủ đó thì vẫn ngồi. Người về hưu vẫn không muốn về hưu. Người trẻ thì vô đó làm 20 năm sau thì đã được tuổi retire rồi. Nhưng mà họ cũng chẳng retire. Tôi biết là có nhiều cái công việc của chính phủ là chúng ta chỉ cần làm 20 năm thôi, sau đó chúng ta retire. Nhưng mà có nhiều người 20 năm rồi vẫn không muốn retire vì họ được lên cái promotion, lên job cao hơn và giữ hoài. Và cái công việc làm ở chính phủ là không bao giờ có trường hợp thất nghiệp, ngoại trừ quý vị làm lỗi gì đó, regulation, thì chúng ta bị đuổi thôi. Nhưng mà Gallup cũng đưa ra 25 công việc rất là tốt, khó mà thất nghiệp. Và 25 công việc rất là tệ, dễ bị thất nghiệp, nhưng chỉ đưa lại 3 cái tốt và 3 cái tệ thôi vì không có nhiều thời giờ, thưa quý vị. Cái tốt đầu, 3 cái tốt đầu tiên đó, đứng đầu bảng là appraiser, tức là những người đi giám định nhà cửa, gọi là appraiser của real estate. Cái thứ hai á, là bác sĩ thú y. Cái thứ ba là bác sĩ mắt. 3 cái công việc này đứng đầu bảng trong 25 cái top về không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Và cái ba cái tệ nhất có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào. Cái đầu tiên là rửa chén, dishwashers. Cái thứ hai là roofers, tức là những người làm roof, những người làm mái nhà. Cái thứ ba là những người graders and sorters, những người mà đi lựa trái cây hay lựa về sản phẩm nông sản đó. Thì đó là ba công việc tệ nhất, kính thưa quý vị. Và sáng hôm nay thì Bộ Lao động cũng đưa ra cho biết rằng các công ty của Hoa Kỳ đã mướn vào 183.000 người vào tháng 2. Mặc dù con số này nó không có meet đạt được cái sự trông đợi, nhưng mà 183.000 nó better than nothing, quý vị. Cũng coi tín dụng nghĩ rằng đây cũng con số rất là tốt. Bản tin ngắn kế tiếp thì bản tin buồn cho ông Scott Gallup. Chúng ta biết ông này là ông CEO của Food FDA, và ngày hôm qua thì ông đã nộp đơn xin từ chức. Cái tin này rất là sốc với Tổng thống Donald Trump, lý do vì ông này có cái tài cũng như là rất là giỏi về cách điều hành. Thời gian ông lên thì ông đã làm nhiều việc, đặc biệt như là thuốc giảm giá rồi vân vân, nhiều thứ lắm, các quý vị. Nhưng mà cái điều là bây giờ ông lại bị một cái hai cái sao quả tạ chiếu mà ông có thể không thể nào vượt qua được. Cái đầu tiên là cái opioid. Chúng ta biết opioid là một cái loại thuốc giảm đau mà nó có gây nghiện rất mạnh. Và trong thời gian gần đây thì Hoa Kỳ muốn ban luôn, vì có những người dùng thuốc này họ đến trầm cảm mà có thể tự tử, rồi không kiểm soát được cái hành vi của họ. Rồi cái thứ hai là teen smoking, những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên hút thuốc, từ thuốc lá thiệt cho đến thuốc lá điện tử. Và hai cái trận chiến này thì anh chàng Scott này chịu không nổi, bị tackle nhiều quá, mà cái rule cũng phức tạp nữa. Vì cái opioid mà ngưng đó thì những người đang nghiện như vậy đó, họ bị đau đớn, không thể nào control, kiểm soát được. Rồi teen smoking thì những cái cửa tiệm trước đây đó không có được quyền bán thuốc cho thiếu niên, bây giờ họ bán luôn, chẳng như là về Walgreens and Walmart, và họ đã bị lất rất nhiều lần cảnh cáo, nhưng mà không biết lý do sao mà FDA không thể nào control được. Và hai cái battle, hai cái trận chiến này thì ông Scott này chịu không nổi và cuối cùng phải đâm đơn từ chức. Và hiện tại bây giờ thì chính phủ Hoa Kỳ chưa có một cái người nào good candidate để đưa ra để mà nhận cái chức vụ này, mà tôi nghĩ rằng cũng rất là khó, cái thưa quý vị, khó lắm luôn đó. Nhưng mà chúng ta chờ coi như thế nào. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Victoria's Secret. Cách đây vài hôm thì Dũng cũng gửi đến quý vị, vì Victoria's Secret đã đóng cửa mấy chục cái, 50 mấy tiệm. Nhưng mà bây giờ thì những người cổ đông đó đang làm áp lực đến L Brands. L Brands là một cái công ty lớn, công ty mẹ làm chủ Victoria's Secret, ngay cả Bed and Body Works. và những cái công ty, những cái cửa tiệm khác nữa. Nhưng mà những người cổ đông thì họ yêu cầu L Brand phải gọi là đóng cửa hay là dẹp cái cửa tiệm Victoria's Secret, vì trong nhiều năm qua cửa tiệm này không có đem lại lợi nhuận cho công ty. Và đây là một quyết định rất là khó cho L Brand, và chúng ta chờ xem những ngày sắp tới như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà cổ đông investor đó mà đã làm một cái pressure như vậy đó, thì cái lành ít giữ nhiều, cái chữ mà nói dễ là lành ít giữ nhiều cho cái thương hiệu Victoria's Secret, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến anh chàng Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg thì chúng ta biết rằng anh này là chủ của tập đoàn Facebook, rất giàu, trẻ, có tài. Nhưng mà năm 2018 là cái năm tệ nhất sao quả tạ đã chiếu lên cái anh chàng Mark Zuckerberg, công ty này. Và trong năm vừa rồi, anh công ty này đã mất đi số tiền là 9 tỷ qua những cái gọi là tai ương, nào là thông tin bị bán, thông tin của những người dùng Facebook vân vân. Nhưng mà cái số tiền cũng còn rất nhiều, từ 71 tỷ bây giờ xuống chỉ còn 62 tỷ cho cái network của cái Facebook. Trong khi đó thì một người của Hoa Kỳ trong năm 2018 mất 9 tỷ. Đó thì cả cái nước Trung Quốc chỉ có mất đi 160 tỷ thôi. Wow, người thấy khi sáng nay Trung Quốc cũng report là cái cổ phiếu họ bị mất đi 161 tỷ trong cái thời kỳ mà gọi là đấu tranh về chiến tranh về thương mại, đặc biệt cái thuế, thưa quý vị. Và tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về thương hiệu Jin, cái diesel. Chúng ta biết diesel là một thương hiệu vườn Jin rất là ưa chuộng, người Mỹ ưa chuộng trong khoảng chừng vài năm trước. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ đã chính thức khai phá sản, thưa quý vị. Một dọc vườn Jin khai phá sản, trong đó có cả cái Truly Religion, rồi Rock Republic, rồi Miss Me, rồi vân vân, nhiều cái quần jean hiệu gọi là Mankind, rồi tùm lum hết các quý vị. Nhớ nhiều cái quần jean cũng sang lắm. Nhưng mà quần jean diesel này thì cái style của nó cũng ok, trẻ trung, nhưng mà không biết lý do tại sao lại khai phá sản các quý vị. Khi mà cái thương hiệu này vẫn tốt, nhưng mà có nhiều người không biết tại sao mà lại không có sử dụng nguồn chin này, có thể là họ mua online nhiều hơn hay chăng. Nhưng mà cái công ty này quá là gọi là chết trẻ, thưa quý vị. Họ ra đời năm 1995, rất là mới mẻ, nhưng mà bây giờ đã bị phá sản rồi. Cái lý do vì 6 năm liên tục cái doanh thu của họ nó rớt hoài luôn, mất đi 53%, khoảng 104 triệu. Rồi chưa kể họ bị tin tặc ăn cắp thông tin, rồi mất đi 1 triệu 2 nữa. Rồi từ bây giờ thì chịu không nổi. Khi mà nộp đơn một cái chapter 11 thì ông CEO Mark Sampson cũng xin quan tòa cho giữ lại khoảng 28 cửa tiệm, tức là intend serve 28 cửa tiệm, tức là không có close hết luôn ở Hoa Kỳ, và cửa tiệm này ở Hoa Kỳ. Cái này còn lần đầu tiên tôi thấy là khai phá sản mà cũng muốn giữ lại vài tiệm để mà coi có bán được hay không, giống như vớt giác trong hoa ngày, thưa quý vị. Đó là một bản tin buồn cho cái thương hiệu quần jean diesel. Đây quần thương hiệu này của Ý nha, thưa quý vị, đây của Italian. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nói chung là phá sản rồi, xong xuôi rồi, cũng phải tìm một hai tiệm nhỏ để mình cầm cự để sống qua ngày chứ. Nói về quần jean thì quý vị thấy muôn màu muôn vẻ, Levi rồi tất cả những cái hiệu nổi tiếng đã như vậy đi rồi, cộng thêm tất cả các nước đều sản xuất quần jean, chưa tính anh Trung Cộng lại sản xuất ra rất là nhiều quần jean không cần hiệu, đi tới đâu gắn mác hiệu tới đó, để bảo đảm những cái hiệu mà nổi tiếng của cái quần jean thì chắc chắn là phải có cái nguy cơ, hay hoặc là cần phải có một cái chiến lược trong cái vấn đề họ cạnh tranh trong tất cả các hãng xưởng, trong tất cả những cái thương hiệu để mà họ còn tồn tại nữa chứ bạn. Đó cũng là một trong những cái quy luật mà chúng ta ai mạnh người đó sẽ sống, phải không, đúng không ạ? Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.